Kinh Vô Lượng Nghĩa tiếp theo, băng thứ hai. Nghiệp sinh tử của chúng sinh. Nếu như mình có trí tuệ thì dù bao nhiêu nghiệp trong vô lượng kiếp, chỉ cần một ngọn lửa trí tuệ hiểu được vô thường, khổ không vô ngã, hiểu được vô lượng nghĩa thì cũng đốt hết tất cả. Tất cả chúng ta sở dĩ chưa ngộ vì là còn luyến tiếc, yêu cuộc đời này, còn bám vào cái quầy hàng của mình, nào là nhà cửa, vợ con, vân vân. Nếu khi thấy rõ hoàn toàn vô thường rồi thì tỉnh là giác ngộ ngay, với lòng tin tưởng giáo lý vô ngã, với sự thực hiện giáo lý vô thượng, một ngày nào đó mình sẽ giác ngộ ngay trong cuộc đời này, chứ không đâu xa, mà phải có lòng tin kiên cố. Đừng chạy đôn đáo đi đâu mà tìm ở xa nơi mình nữa. Trong Kinh Vô Lượng Nghĩa có 5 điều dạy căn bản cần phải suy tư. Lời dạy thứ nhất, chư Phật và chư Đại Bồ Tát thường rưới cam lồ cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh đoạn trừ ái thủ, thổi vào ngọn gió giải thoát. Trước khi các ngài lần lượt trình bày nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi, mở đầu lời dạy của Kinh Vô Lượng Nghĩa này, nó đã mang hình ảnh và ngôn ngữ biểu tượng, gọi là ngôn ngữ tượng trưng, giống như các ngôn ngữ đại thừa khác. Rưới nước cam lồ ở đây không phải là với cái ly và cánh hoa câu chú mà rưới, mà gọi là rưới nước cam lồ. Đó là ý của cái nghĩa tượng trưng, là ngài nói giáo lý giải thoát bằng những bước đi căn bản đầu tiên, giúp chúng sinh đoạn trừ bớt ái thủ trước đã, trước khi mà có thể có điều kiện tâm lý và trí tuệ để đón nhận diệu pháp. Lời dạy đó là những lời dạy mang ý nghĩa rất là tượng trưng, ngôn ngữ của Kinh Pháp Hoa, ngôn ngữ của Kinh Vô Lượng Nghĩa Đại Thừa, có cái nội dung, có tánh cách văn học thi ca, tư tưởng. Đó là cái ý nghĩ không thể hiểu theo ý nghĩa thông thường được. Trước hết, ý nghĩa chúng sinh là gì? Nội dung cái gọi là chúng sinh đó là những chúng sanh có mặt ở ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thực chất của chúng sanh là gì? Là hưởng thụ của dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Do vì có mặt của dục ái mà chúng sanh đi vào dục giới, do vì có mặt của hữu ái mà chúng sanh đi vào sắc giới, do vì vô hữu ái của chúng sanh mà có mặt ở vô sắc giới. Tóm lại, thực chất của chúng sanh, sự có mặt của chúng sanh chính là sự có mặt của dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Chúng sinh thực chất chấp thủ và tham ái, họ đồng hóa cái chấp thủ và tham ái tới cái mức độ, cái tập khí sinh tử nó chồng chất càng ngày càng dày đặc, mà đến nỗi họ đồng hóa đến chính bản thân của họ với lòng dục đồng hóa với cái tâm chấp thủ, luôn luôn họ thấy có cái tướng đi, có cái tướng đến, tướng sinh, tướng diệt. Thấy các pháp có mặt, thấy mình có mặt. Thấy các pháp vắng mặt thì mình vắng mặt. Và thấy các pháp vô thường với lòng sợ hãi, sầu bi khổ não. Chúng sanh là vậy. Đây là nói nặng về cõi dục giới, đặc biệt là con người. Và đối với con người gần như không có lòng dục là không có sự sống, không có chấp thủ ngã. Thấy có mặt mình, có người, có đi, có đứng, có sinh, có diệt thì gần như không có sự sống. Đó là tập quán, tập khí sinh tử của mình, và chính là của văn hóa loài người nữa. Vì vậy mà khi chư Đại Bồ Tát sửa soạn nói diệu pháp là nói thật tướng vô tướng của các pháp, nói về giáo lý hoàn toàn ly dục ly ái, chính là một trở ngại lớn của cái tâm lý chúng sanh chối bỏ, không thể chấp nhận được và không thể hiểu được. Do đó các ngài sửa soạn cho chúng sanh, cho thính chúng một cái tâm lý trước khi có thể đón nhận một cái giáo lý sâu xa của duyên khởi. Giáo lý duyên khởi là giáo lý đã trình bày ở trên, nội dung nó là 12 chi phần nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, lão tử sầu bi khổ não. Và qua giáo lý này nói rõ ràng cái sầu bi khổ não của chúng sinh sở dĩ có là do vì có hữu, do vì có ái, do vì có thủ. Như vậy gốc khổ đau do vì có ái thủ hữu, mà muốn đi ra khỏi khổ đau phải bớt ái thủ hữu, hay nói trắng ra là đừng ái đừng thủ, là đoạn diệt ái thủ. Mà tâm lý của chúng sanh nếu không có ái thủ là không có cuộc sống. Nếu đoạn diệt ái thủ thì chẳng khác nào đưa chúng sinh vào chỗ rỗng không. Đó rất là trở ngại cho chúng sanh, khó có thể chấp nhận vào giáo lý sâu xa của duyên khởi này. Thứ đến, giáo lý duyên khởi nói rằng khi mà một trong 12 chi phần có mặt, sở dĩ là do 11 chi phần kia làm nên. Cái này có thì do các duyên phần kia tạo nên, duyên kia lại do những duyên khác tạo nên. Cứ như thế mà các duyên trợ duyên với nhau. Tóm lại, một pháp có mặt do chính pháp giới duyên khởi làm nên. Mà khi nói pháp giới duyên khởi làm nên có nghĩa là gì? Là chính pháp giới duyên khởi có mặt, chứ không phải là các ngã tướng có mặt. Mà như vậy là phủ nhận các ngã tướng hoàn toàn. Đó là ngã dục giới, ngã sắc giới, ngã vô sắc giới. Và từ giáo lý đó khiến cho chúng sanh, khiến cho những người nghe pháp cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Như vậy sẽ đi vào chỗ trống không, cái chỗ mà bản ngã của mình bị thu nhận hoàn toàn. Tại vì cái tâm lý sợ hãi mà mình đi vào chỗ trống không, sợ sự sống của mình không còn gì nữa. Cái tâm lý đó không thể chấp nhận được cái giáo lý mà ly dục của duyên khởi, giáo lý mà hoàn toàn ly thủ của duyên khởi. Đó là tâm lý trở ngại lớn nhất. Chính cái tâm lý này, chúng ta hình dung lại thái độ của Đức Phật sau khi Ngài thành đạo. Dưới cội Bồ Đề, Ngài bàng hoàng và phân vân không biết có nên chuyển vận bắn xe pháp hay không. Ngài mới buông một lời than như thế này: ôi giáo lý mà ta chứng ngộ thì vi diệu là ly dục, làm thế nào có thể nói lại giáo lý này cho chúng sanh nghe? Trong khi chúng sanh cứ tham ái, cứ chấp thủ, đó là thái độ Đức Phật phân vân, sợ nói chúng sanh không nghe được, không hiểu được, không chấp nhận được. Sau đó Đức Phật nhìn cái hồ sen và cọng sen khác nhau, có cọng sen ở dưới bùn, có cọng sen lên ở lưng chừng nước, có cọng sen ra khỏi mặt nước, thì Đức Phật liên tưởng đến căn cơ chúng sanh, những căn cơ còn ở trong bùn dục vọng của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới. Có những căn cơ nó đang bước ra khỏi lòng bùn dục vọng đó rồi. Có những căn cơ ở lưng chừng nước, và có những căn cơ ra khỏi hẳn thế giới của dục vọng, thế giới của dục ái, thế giới của hữu ái và thế giới của vô hữu ái. Và chính những căn cơ này là căn cơ thuận lợi nhất để đón nhận cái giáo pháp giải thoát hoàn toàn của giáo lý duyên khởi. Và vì vậy Đức Phật lên đường chuyển vận bắn xe pháp. Và kinh Vô Lượng Nghĩa mở đầu kinh Pháp Hoa cũng chỉ lặp lại lời của Đức Phật. Trước khi mà Ngài muốn nói ra cái nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi, thì Ngài rưới nước cam lồ cho chúng sanh, dập tắt làm cho đoạn bớt lòng ái thủ, rồi sau đó mới lần lượt trình bày cái giáo lý sâu xa của duyên khởi. Vì vậy, trong truyền thống của Đạo Phật, trước khi nói giáo lý đại thừa, tối thượng thừa, khởi đầu dạy cho pháp môn bằng trong ba bước đi của Phật giáo: chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ. Phải nói thế nào để chúng sanh rời khỏi khu vực ác của cái cuộc đời, đã bước qua cái lãnh vực thiện rồi thì làm thế nào để nói cho chúng sanh ham muốn và an trú trong cái cảnh giới thiện. Thì như vậy chúng sinh đi xa nửa thế giới ác để chúng sanh đặt chân lên nửa thế giới thiện. Thế giới thiện này cũng là hữu, ở đó cũng có mặt của ái thủ hữu, nhưng mà tách rời nửa thế giới ác. Để đi qua nửa thế giới thiện, ở trên miếng đất của thế giới thiện này, an trú trên miếng đất này, các đại Bồ Tát bắt đầu nói diệu pháp để rời khỏi mảnh đất này, đi một bước sau cùng, đi vào chỗ tự tịnh kỷ. Đó là giáo lý giải thoát hoàn toàn, đó là diệu pháp. Thường thường giáo lý các ngài nói trước khi vào tứ đế là thập nhị nhân duyên. Tứ đế 12 nhân duyên thì các ngài nói pháp bố thí. Đức Phật cũng nói pháp bố thí trước, nói để chúng sinh rời xa cái chấp thủ, bớt nghĩ đi cá nhân của mình, để nghĩ đến cái đau khổ của những người xung quanh, bớt nghĩ đến cái chấp thủ tài sản của mình mà buông ra, buông những cái vật sở hữu như nhà cửa tiền của vân vân, buông bớt ra để nới rộng cái tâm chấp thủ, nới rộng cái lòng dục ái. Điều kiện tâm lý mà nới rộng cái tâm chấp thủ, nới rộng lòng tham ái, nới rộng trong cái điều kiện mà lòng từ phát hiện, trong cái điều kiện mà là sự chấp ngã đã nới lòng, đã vơi cạn rồi, thì Đức Phật mới tuyên bố cái giáo lý giải thoát sau cùng. Đó là đoạn tận lòng ái, đoạn tận lòng tham ái, đoạn tận chấp thủ. Đi vào giáo lý vô lượng nghĩa này là giáo lý đoạn tận chấp thủ, không có gì lạ cả. Đó là cái sự chỉ hướng dẫn để cho thính chúng biết mà đoạn trừ chấp thủ, để có điều kiện mà thấy rõ thực tướng của các pháp, thực tướng vô tướng của các pháp. Sau đó các vị đại Bồ Tát mới lần lần nói nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi. Như vậy giáo lý duyên khởi khi được trình bày phải có những bước đi từ thấp đến cao, từ cạn đến sâu. Khi Đức Phật tuyên bố cuộc đời này chỉ là sự hiện hữu của 12 chi phần nhân duyên, có nghĩa là gì? Là Ngài phủ nhận sự có mặt của tất cả các ngã tướng. Ngã tướng tức là gì? Tức là tướng mình, tướng người, tướng ta, có người, có tha nhân. Rồi trong bản thân người có tướng đẹp, có tướng xấu, để rồi mình vui mừng khi có, mình buồn bã khi không. Mình vui khi sinh, mình buồn khi diệt. Mình có một ngày vui vẻ, rồi cũng lại có một ngày buồn bã đầy nước mắt của cái ngày tuổi già và ngày từ giã cuộc đời. Chúng sinh thấy có tướng đi, tướng đến, có ngã tướng, có tồn tại, có sinh diệt, rồi bao nhiêu hoàn cảnh tâm lý theo những tướng đó, khi buồn, khi vui, khi sầu, khi khổ, ảo não từ đó mà sanh ra. Cái thấy của mình là như vậy, Đức Phật mới tuyên bố là tất cả sầu bi khổ não mà do cái thấy của mình có ngã tướng mà sinh ra, do cái thấy có ngã tướng từ đó mà lòng tham khởi. thấy có tướng tịnh rồi ham thích, thấy có tướng bất tịnh rồi là lòng sân khởi, thấy cái tướng không tịnh không cấu thì lòng si khởi. Con người trôi lăn trong sinh tử thì tham sân si là gốc. Đó là gì? Là ngọn lửa thiêu đốt tam giới. Đức Phật nói, để dập tắt ngọn lửa này bằng giáo lý duyên khởi. Giáo lý nói về sự thật có mặt của các pháp hữu vi, đó là sự thật. Về duyên sinh là sự thật. Về các pháp không có tự ngã, không có cái ngã nào cả. Do vì thấy sự thật không có cái ngã, để lần lượt mình từ rời cái chấp ngã. Trước chấp quá nhiều thì nay chấp bớt đi, rồi chấp ít đi, đi đến chỗ buông thả nó luôn. Mỗi lần có mỗi một bước đi, mà mỗi bước đi của mình rời khỏi chấp thủ, rồi rời khỏi tham ái, bắt đầu có kinh nghiệm của an lạc và giải thoát. Chính kinh nghiệm an lạc giải thoát này, nó nâng bước chân mình đi đến cái chỗ mà hoàn toàn an lạc giải thoát. Khi Ngài trình bày giáo lý duyên khởi, thì cứ một sự vật có mặt thì pháp có mặt. Dù tâm pháp hay sắc pháp thì không phải tự pháp đó có mặt, mà do các duyên gần gũi sinh ra nó, mà các duyên đó cũng do các duyên khác hợp lại. Các pháp giới duyên khởi có mặt thực sự là các pháp giới duyên khởi có mặt, chứ không phải các ngã pháp có mặt. Tất cả các ngã tướng, tôi là, đều là ngã tướng. Tướng cái ghế, cái nhà, cái cửa đều là ngã tướng. Thì giáo lý này chỉ cho mình một cái nhìn sự vật. Cái nhà có mặt không phải, mà là pháp giới duyên khởi có mặt. Để từ đó đừng có khổ đau vì cái nhà đó có mặt hay không có mặt, và đừng có khổ đau cái tôi đang hủy hoại của già nua bệnh chết, hay cái nhà đang bị hủy hoại. Giáo lý duyên khởi nói như vậy, và khi giáo lý duyên khởi nói vậy là các ngã tướng không có mặt, thì làm gì còn có cái ngã, cái pháp, tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi cấu, tôi tịnh, hay là cái bàn có mặt, cái bàn vắng mặt. Cái cấu, cái tịnh, cái bàn đẹp, cái bàn xấu làm gì có thuộc tính của các ngã pháp đó nữa. Do vì các ngã pháp, ngã tướng, các pháp không thực sự có mặt, cho nên những tướng đi, tướng đến, tướng sinh, tướng diệt, tướng còn, tướng mất, những tướng đó không có mặt. Đó chỉ là những danh từ rỗng không. Thực sự là một ý niệm, danh từ trồng lên một cái số điều kiện tụ họp của các nhân duyên, hay là trùm lên trong cái pháp giới duyên khởi, và trùm lên cái thực tại vô ngã này. Khi mà tôi đã không có mặt thì làm gì có tôi đi, tôi đứng. Khi mà tôi không có cái đồng hồ thì làm gì có đẹp, có xấu. Khi mà các ngã tướng đã không có thì còn gì nói đến chuyện đi, chuyện đến, chuyện sinh, chuyện diệt của các pháp. Vì vậy kinh nói các pháp là vô khứ, vô lai, vô sinh, vô diệt, vô cấu, vô tịnh. Lông rùa sừng thỏ chỉ là nói một chuyện huyễn hoặc, không bao giờ có thật. Ý nghĩa triển khai giáo lý duyên khởi là các pháp không có đi, không có đến, không có sinh, không có diệt, không có còn, không có mất, không có cấu, không có tịnh. Rồi để từ đó mình mới loại trừ, làm cho rơi đổ tất cả các phiền não, các phản ứng tâm lý về cái đi, cái đến, cái còn, cái mất, cái cấu, cái tịnh của các pháp. Bởi vì khi mà có thì mình vui, thì bây giờ an nhiên trong cái có của các ngã tướng. Mà khi mà các ngã tướng vắng mặt, gọi là diệt rồi, thì buồn, thì bây giờ biết rằng không có ngã tướng nào diệt cả, mà chỉ có pháp giới duyên khởi có mặt mà thôi, thì không có cái buồn vì sự vắng mặt của các ngã tướng. Đó là cái chỗ để giúp mình đoạn trừ tận gốc cái sầu ưu bi khổ não. Đó là điểm thứ nhất mà các pháp gọi là vô khứ, vô lai, vô sinh, vô diệt, vô cấu, vô tịnh. Bây giờ là điểm thứ hai. Trong cái pháp gọi là đi, thì thực ra có cái gì gọi là đi không? Bởi vì có cái chân di chuyển theo một tư thế nào đó, và có mặt đất để chân di chuyển, gọi là đi. Nếu không có mặt đất thì có cái gì đi không? Rồi chân di chuyển nếu không có ý niệm điều động nữa thì có gọi là đi không? Và như có ý niệm điều động mà không có con mắt nhìn để theo một cái quy ước của mình, đó là đường đi, thì có thể gọi là đi không? Thực sự không phải là đi. Cái gọi là đi là chỉ có một số yếu tố nào đó kết hợp lại, và do vì sự có mặt của một số yếu tố nó kết hợp lại nên gọi là đi. Không có cái gọi là đi rồi gọi là chân. Nếu phân tích ra thì là xương, là thịt, là máu, là huyết, nó không thuộc về của ai cả. Rồi cái chân nó dính liền trong cái thân của một con người, và con người đó do cha mẹ sinh ra, cha mẹ đó là ông bà sinh ra, vân vân và vân vân. Rồi con đường, cái gì tạo ra con đường, bao nhiêu lý do khác nữa. Mỗi một yếu tố tạo ra một cái tướng đi, thì mỗi yếu tố đó do toàn độ vô tướng yếu tố khác tạo ra cái yếu tố đó. Có nghĩa là gì? Cái tướng đi là thực sự là một sự sinh khởi của pháp giới duyên khởi, ở tại một thời điểm nào đó, ở vị trí nào đó, qua cái căn cơ, cái tập quán nhìn của con người. Và con người gọi là tướng đi, nó hiện ra một ngã tướng, gọi là tướng đi. Cái ngã tướng gọi là tướng đi hoàn toàn không có. Và giáo lý duyên khởi chỉ cho mình thấy một sự thật, phải thấy pháp giới duyên khởi, phải thấy biển mà đừng thấy sóng. Đi là cái sóng, mà sóng tự nó cũng là nước. Cho nên trong giáo lý duyên khởi ở đây nói rằng, khi phân tích cái gọi là đi thì tự thân nó cũng vô ngã. Phân tích tướng đi cũng vậy, tự thân nó vô ngã. Tướng khứ, tướng lai, tướng sinh, tướng diệt, tướng cấu, tướng tịnh đều vô ngã. Chỉ có những danh từ trống rỗng có mặt trong cuộc đời này là danh từ đi, đến, cấu, tịnh, khứ, lai, sinh, diệt. Còn mất và kể cả cái tên của mình nữa. Những danh từ trống rỗng, huyễn hoặc, và cả danh từ sầu, ưu bi, khổ não cũng là danh từ trống rỗng, huyễn hoặc, không có thực tại của khổ đau. Mà chỉ có danh từ khổ đau, mình chấp đắm vào danh từ khổ đau đó, và mình trói chặt trong cuộc sinh tử này. Đó là bước thứ hai các tổ muốn trình bày cái nghĩa lý của duyên khởi này. Đi vào thực tướng vô tướng, chỗ đó gọi là vô lượng nghĩa. Ý nghĩa thứ ba, khi mà một cái pháp mà nó có mặt là chính cả cái vũ trụ này nó có mặt. Ngay cả cái vũ trụ này hoàn toàn do duyên khởi và sinh khởi, nó trôi chảy như vậy, không có gì gọi là vũ trụ sinh diệt cả, gọi là vô sinh vô diệt. Bây giờ mình ăn rau, đâu phải cái rau ăn vào là thực sự đâu. Nếu như mà không có mặt trời cách xa đây 150 triệu cây số thì làm gì có cây rau ăn vào để mà có chất vitamin C mà sống. Mặt trời có mặt là cả một thái dương hệ có mặt, mặt trời mới đứng vững. Mà thái dương hệ có mặt thì có cả vô lượng thái dương hệ khác có mặt mới giữ lại được. Nói tóm lại, sự có mặt của pháp giới, nhìn thật tướng và để thấy đừng chấp cái tướng nhỏ, cái tướng riêng, cái tướng ngã, để đừng có khổ đau vì các ngã tướng đó nữa. Khổ đau là vì chấp rằng có các ngã tướng. Ngã tướng có mặt như thật thì pháp giới duyên khởi nói rằng, khi một pháp giới có mặt là chính pháp giới duyên khởi có mặt. Như vậy có nghĩa là gì? Một là tất cả, một là pháp giới. Và khi mà cái pháp giới đó có mặt là chính pháp giới có mặt. Đó chính là một. Một là tất cả, tất cả là một. Khi mà thấy như vậy rồi thì không còn chấp cái ngã tướng riêng. Một là tất cả, tất cả là một. Chính là thực tại vô ngại, chính là thế giới vô lượng nghĩa. Chính đó là pháp giới duyên khởi, là mình đang ở trong thực tại đó. Không có gì phải hoảng hốt, kêu la, sầu bi khổ não. Không có cái nào là sinh, không có ngã nào là diệt, có ngã nào để mà được, có ngã nào để mà mất, để mà sầu khổ. Khó là ở đó. Cái chỗ cái tập khí của mình, nếu mình buông cái ngã của mình ra thì cuộc sống kể như đổ rồi. Cái khó là ở chỗ có chịu buông hay không mà thôi. Sống tưởng như là phải ái, phải yêu, phải ghét, phải giận, phải hờn, phải có từng cái ngã đẹp, ngã xấu, ngã hơn, ngã thua thì cuộc đời mới thấy hấp dẫn. Đó mới là sự sống, đó mới là cuộc đời đáng sống. Chỉ vì cái tập khí sai lầm đó, tập khí sinh tử đó mà nó làm ngăn che không cho mình thấy giáo lý thực tướng. Thực tướng nó lờ lộ ở trước mắt mình và ngay trong mình mà mình không thấy được, không dám chấp nhận, hoặc là có thấy đi nữa cũng không dám chấp nhận. Đó là cái điều mà khó khăn nhất của các bậc thánh ra đời để nói diệu pháp lại cho chúng sinh. Cái khó là ở chỗ đó, chứ không phải là khó hiểu. Thật ra học diệu pháp thấy dễ hơn là học một thợ rèn thợ mộc. Vì thợ rèn thợ mộc còn khó hơn nhiều, nhưng cái vấn đề là có chấp nhận thật thấy nó không? Có thực sự là buông cái lòng dục để đi vào thực pháp đó không? Đó là vấn đề khác nữa. Cái chỗ khó là cái chỗ buông đó để đi vào thực sự chấp nhận diệu pháp. Đó là ý nghĩa thứ ba của vấn đề duyên khởi. Có chỗ kinh nói, các vị đại Bồ Tát lần lượt trình bày nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi. Cái ý thứ tư, cái gọi là pháp trong giáo lý đạo Phật Đại Thừa bên Nam Tạng đều nói, cái mà hiện hữu dù là ý niệm, lông rùa sừng thỏ, cái đó cũng gọi là pháp. Thuộc về tâm cũng gọi là tâm pháp, thuộc về vật chất cũng gọi là sắc pháp. Tóm lại, tất cả mọi sự hiện hữu đến với con người, dù bằng hình thức ngay cả sự tưởng tượng như lông rùa sừng thỏ cũng gọi là pháp. Thì giáo lý duyên khởi nói, tất cả các pháp đều rỗng không, không có tự ngã, nó đều do duyên mà sinh, mà vì vậy tất cả các pháp vô ngã. Và do vì tất cả các pháp vô ngã, nhưng lý và sự cũng là pháp lý, cũng vô ngã. Và sự cũng vô ngã, khi ở mặt lý đã soi tỏ vô ngã thì cái sự nó cũng vô ngã. Khi mà lý đã vô ngã, sự đã vô ngã với nhau thì không có gì ngăn ngại, chỉ có các ngã tưởng với nhau mới bị ngăn ngại. Khi có cái tâm chấp ngã, có cái ngã tướng, nó như bức vách ngăn cản. Còn mình hoàn toàn ở trong cái ý niệm, trong một cái tư duy, trong một cái tâm hoàn toàn vô ngã, thì cái vách không ngăn che được nữa, mình mới tự tại. Mà khi lý vô ngã, sự vô ngã, lý sự dung thông với nhau, sự sao thì lý vậy, lý sao thì sự vậy. Đó vì các pháp vô ngã, sắc pháp vô ngã, tâm pháp vô ngã mà đi đến sự thật như thế này. Bởi vì nó tất cả đều vô ngã thì đi đến cái chỗ không đi vào bằng sự, không đi vào bằng tâm, mà đi vào bằng lý. Cho nên từ cái lý thường bị ám ảnh bởi chấp ngã thì nghĩ rằng là giáo lý này đưa chúng sanh vào chỗ rỗng không, chỗ hư vô, vào cái thế giới không có chi cả, thì làm sao gọi là sống? Từ cái hữu ngã đưa vào thế giới u buồn sầu muộn của tam giới, mình gọi là thế giới sinh tử. Nhưng từ cái nhận thức vô ngã mà đưa vào một cái thế giới thực hơn, an lạc hơn và giải thoát hơn, đây là thế giới do nhận thức vô ngã, do hiểu biết và hành trì vô ngã mà nó đưa vào từ giáo lý duyên khởi. Do vì không gian là một pháp, thời gian là một pháp, do vì không gian vô ngã, khi mà ý thức thấy rõ được cái tướng của không gian là vô ngã, thì không gian và các cái tướng, bàn, ghế, khoảng cách gọi là không gian, tất cả không ngăn che được mình. Do đó nhờ cái tính chất không gian là vô ngã, người tu hành mà đi đến kết quả, nếu như mà thực sự thâm nhập được ý nghĩa vô ngã hay thực tướng vô ngã của không gian, thì vị đó đi vào lửa không đốt cháy, lửa không có cái ngã tính nóng để đốt mình, nước là vô ngã, không có tánh chất để nhận chìm mình, đi vào trong nước, trong lửa và có thể bay giữa hư không như con chim, mà hư không không có cái ngăn cản trở ngại gì cả. Tất nhiên là đi vào thần túc thông, có thể độn thổ bay lên trời nhờ chứng ngộ giáo lý vô ngã này. Đi vào trong nước, trong lửa, nó đi đến một kết quả là thần thông tự tại. Thứ nhất là đắc được thần túc thông, muốn thu nhỏ con người hay làm lớn ra cũng được. Bởi vì cái thân ở khoảng không gian này nó là vô ngã, thì nó dài ngắn gì cũng không ngăn ngại. Đó là đi vào sự thật, chứ không phải đi vào rỗng không. Là vì không gian là vô ngã, cho nên những ý niệm tâm tư của người khác khởi lên là những luồng điện, nó phóng ra, cái tâm niệm phóng ra không bị ngăn che nữa, và con mắt không bị ngăn che, và có thể đọc được tâm niệm của những người khác, và như vậy là đi đến kết quả. Nếu như một người nhận thức thâm nhập được vô ngã tướng của không gian, thì sẽ đọc được tâm niệm của các chúng sanh khác, gọi là tha tâm thông. Và vì không gian vô ngã nên khoảng cách kia là ở đây, không còn khoảng cách xa và gần nữa, đó là đây và xa là gần. Vì vậy âm thanh mà nói cách xa đây 10.000 thế giới, ở đây mình vẫn nghe giống như là tiếng nói ở bên tai. Cho nên đi đến một kết quả, nếu như tâm người đó thông với vô ngã tướng của mặt không gian của các pháp, thì đắc được thiên nhĩ thông. Đắc được ba thông đó là gì? Người nào mà thâm nhập cái vô ngã tướng của không gian mà thôi, thì đắc được tha tâm thông, thiên nhĩ thông và thần túc thông. Đó là đắc được phần giải thoát tâm giải thoát. Từ cái vô ngã mà đi vào sự thực như vậy, chứ không phải đi vào chỗ rỗng không. Nếu đi thật sự sẽ được vào và sẽ cho biết về thật tướng của các pháp, chứ không phải nói luận lý suông. Về mặt thời gian là vô ngã, cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Nói là một, chứ khi thâm nhập được thể tướng thì sự thật vô ngã của thời gian, thì những chuyện xảy ra vô lượng kiếp quá khứ của bản thân mình, mình vẫn thấy rõ như đang xảy ra trước mắt và hiện tại. Do đó đắc được túc mệnh thông, thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ và thời gian là vô ngã, nên quá khứ, hiện tại, vị lai của người khác cũng vậy. Mình thấy rõ tất cả, do đó mới biết được nghiệp nhân, nghiệp quả của chúng sanh trong quá khứ. Lúc nào họ làm gì, tên tuổi họ ở đâu, và biết được hành nghiệp của họ do tạo nghiệp nhân gì. Mai đây họ sẽ thác sanh vào cảnh giới nào, đều biết cả. Nhờ cái tâm trú vào vô ngã tướng của thời gian, chứng được quả thiên nhãn thông, hay gọi là thiên nhãn minh, thấy được quá khứ và đường đầu thai của chúng sanh. Do vì ý thức thâm nhập vô ngã tướng, không gian và thời gian, mà hành giả hoàn toàn lìa xa tất cả chấp thủ ngã tướng. Dù bất cứ tướng chúng sanh nào, do vì rời xa hết, rời xa hoàn toàn chấp thủ, mà hoàn toàn đoạn tận dục ái, đoạn tận hữu ái và vô hữu ái, đi vào giải thoát, gọi là đoạn trừ tất cả cái nhân mà đưa chúng sanh vào sanh tử, thì đó gọi là quả vị thứ sáu, lậu tận minh. Tất cả lý do đưa mình lầm lẫn, đưa mình vào sanh tử không còn nữa, gọi là lậu tận minh. Nếu như thâm nhập được giáo lý vô ngã này, hành giả sẽ đắc được lục thông, tất nhiên là ba cái minh, ba cái thông lúc đầu, và ba cái minh sau nữa gọi là lục thông. Tam minh là thiên nhĩ minh, thiên nhãn minh và túc mệnh minh. Cái lậu tận minh này là thuộc về phần giải thoát thứ hai, gọi là tuệ giải thoát. Tất nhiên là được hai phần giải thoát, gọi là hai phần giải thoát hoàn toàn. Giải thoát sinh tử hoàn toàn, vị đó có thể nhập vào thực tướng vô ngã. Còn cái mức thể nhập như thế nào lại còn là vấn đề khác nữa. Có khoảng cách giữa các đại Bồ Tát và chư Phật. Thể nhập hoàn toàn thực tại vô ngã thì gọi là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là Phật. Chỗ mà để pháp hoa triển khai khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến là chỉ cho cái chỗ, cái khả năng thể nhập thực tại vô ngã đó. Cái thực tại vô tướng hoàn toàn, đó là bước thứ hai của duyên khởi. Và tất nhiên giáo lý duyên khởi và cái nghĩa sâu xa của duyên khởi nó không ngừng ngang đây. Lời dạy thứ nhất của Kinh Vô Lượng Nghĩa là vậy. Do đó tất cả các pháp còn lại, có vô lượng pháp môn tu, nhưng tất cả pháp môn nào nói đến cho những người Phật tử đầu tiên đến cầu đạo giải thoát, là giúp cho chúng sanh có điều kiện để buông thả tất cả hành động ác đã, rời xa cái thế giới ác đó đi để đi vào cái thế giới thiện. Thế giới thiện này cũng là hữu, cũng là có, cũng sinh cũng diệt, cũng tha mái, nhưng mà ở cấp độ nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn. Rồi từ chỗ an trú trong thiện này, rồi chư Phật Bồ Tát mới hướng dẫn mình đi ra khỏi các thiện pháp này, đi vào chỗ chân thiện hoàn toàn, đó là chơn giải thoát. Đi vào thực tướng của thực tại vô ngã, giải thoát hoàn toàn tất nhiên là tự tình tịnh kỷ, là bước giải thoát thứ ba. Đó là bài kệ mà Ngài Ca Diếp tóm tắt, mà chư tỳ kheo thường tụng đọc: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Là bước đi để rời xa các chấp thủ tướng, rời xa hoàn toàn lòng tham ái, hữu ái, dục ái, vô hữu ái, để đi vào thực tại vô ngã. Lời dạy thứ hai của Kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát là những vị đã chứng được năm phần pháp thân, đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến. Các vị đại Bồ Tát này thường thấy các pháp vô lượng nghĩa xuất hiện trước mặt. Các vị đắc được đại tuệ, các vị nhận rõ được thực tướng, tánh tướng của các pháp xưa nay là chân thật và lìa xa tất cả các ngã tướng. Đó là nội dung thứ hai. Giới thiệu về vô lượng nghĩa, khả năng của các vị đại Bồ Tát là như vậy. Như thế nào là các vị đại Bồ Tát đã chứng đắc được năm phần pháp thân? Thì đối với các vị Bồ Tát đó, tất cả các pháp đều hiện ra cái nghĩa vô lượng. Bồ Tát đắc được năm phần pháp thân là thành tựu được giới uẩn, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn, thánh giải thoát uẩn và thánh giải thoát tri kiến uẩn. Giới trọn vẹn là khả năng giúp cho một vị tu sĩ ổn định các dục vọng để đoạn trừ ái. Dù cho chưa đoạn được toàn phần, nhưng cũng đoạn được bán phần. Mục đích và tác dụng của giới là đoạn trừ ly dục và ly ái. Giáo lý gọi là pháp ly dục, nhắm vào mục đích để đánh tan lòng dục. Từ các thành tựu đó mà tâm lý ổn định, không có vọng động, đi vào thành tựu định uẩn, tâm không có dao động nữa. Và ở đây ái được đoạn trừ thêm một đoạn nữa, sâu hơn một bước. Khi mà với một chánh kiến, mà một vị Bồ Tát luôn luôn có chánh kiến vô ngã, có trí tuệ vô ngã về thật tướng vô tướng của các pháp, an trú trong đó, trong cái tâm hoàn toàn không dao động nữa, thì gọi là ở trong thánh định uẩn. Nhờ trí tuệ đó mà đoạn trừ tận gốc tham ái. Do đó các vị đi vào cái thành tựu giải thoát uẩn, giải thoát hoàn toàn. Và trong cái điều kiện giải thoát này, khi mà một vị Bồ Tát giải thoát toàn phần, đương nhiên trí tuệ xuất hiện. Trí tuệ từ trong tâm vị đó xuất hiện để biết rằng ta đã giải thoát, và từ đây về sau không có lý do gì để mà đi vào trong sanh tử nữa, không có lý do gì để mà đi vào sai lầm nữa, thì như vậy gọi là thành tựu tri kiến uẩn. Đó là nội dung của một vị Bồ Tát trong Kinh Vô Lượng Nghĩa nói. Đối với một vị Bồ Tát này, tất cả các pháp hiện ra vô lượng nghĩa. Vì sao vậy? Vì đối với một vị Bồ Tát này đã an trú trong định uẩn, có nghĩa là tâm không còn dao động, trạo cử, nhảy qua nhảy lại, không có nghi ngờ nữa, mà tâm an trú trong trí tuệ vô ngã, gọi là an trú trong thánh tuệ uẩn. Từ con mắt nhìn hoàn toàn thấy vô ngã, tướng các pháp, tất cả các pháp đều trình bày thực tướng trước con mắt của vị đại Bồ Tát này. Do đó, thực tướng vô tướng các pháp đều hiện ra, bất cứ chỗ nào con mắt vị này đặt đến thì đạo hiện ra chỗ đó, gọi là mục kích đạo tồn. Mắt nhìn ở đâu thì đạo hiện ra ở đó, do đó gọi là vô lượng nghĩa hiện ra trước mắt. Là bởi vì các vị không chấp mà thấy tất cả đều vô ngã, vô tướng. Vì sao thấy vô tướng, vô ngã? Là thấy vô lượng nghĩa xuất hiện. Do vì vô ngã, vô tướng cho nên nó thoát ly tất cả các ngã tướng. Do vì thoát ly các ngã tướng cho nên nó thoát ly các ý niệm. Bởi vì các ý niệm nó tạo ra ngã tướng. Do vì thoát ly ý niệm cho nên thoát ly ý nghĩa. Bởi vì ý niệm nó tạo ra ý nghĩa với cái thấy vô ngã tướng. Vô tướng của các pháp thì với cái thấy đó nó sẽ xuất hiện một cái thực tướng thoát ly ý nghĩa, gọi là vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là thoát ly các ý nghĩa, thoát ly và rời khỏi các ý nghĩa. Ý nghĩa đem lại một cái ngã tính, ngã tướng. Nó phân biệt một cái ngã tính, ngã tướng. Nó tạo thành một hàng rào ngã tính, ngã tướng. Và chính cái thấy vô ngã này, nó phá đổ cái hàng rào ngã tính, ngã tướng đó đi, để đi vào chỗ vô lượng, vô biên, gọi là vô lượng nghĩa. Cái thế giới, nghĩa vô lượng, vô biên, đó là ý nghĩa thứ nhất vô lượng nghĩa xuất hiện.